Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 23 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2. Xin cho giáo hội ý thức được căn cứ truyền giáo của mình, cố gắng trung thành theo Chúa Kitô và loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái bày tỏ lòng tín nhiệm Đức Hồng Y Tarcisio Bertone trong chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh. Cách đây 4 năm, Đức Hồng Y Bertone dòng Don Bosco được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm quốc vụ khanh, tức là nhân vật thứ hai tại tòa thánh sau Đức Thánh Cha. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, khi tròn 75 tuổi, Đức Hồng Y đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha theo quy định của giáo luật. Trong thư trả lời và được công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày hôm qua 22 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã kể lại hành trình cộng tác của Đức Hồng Y Bertone với Ngài, trước tiên như cố vấn của Bộ Giáo lý Đức Tin, rồi làm Tổng Thư ký của Bộ này khi Đức Thánh Cha còn là Hồng Y Tổng trưởng. Đức Thánh Cha viết, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cảm thức Đức Tin, kiến thức đạo lý và giáo luật cũng như tình người của Đức Hồng Y, giúp chúng tôi rất nhiều trong việc sống một bầu không khí gia đình đích thực tại Bộ Giáo lý Đức Tin, đoàn kết với nhau trong một kỷ luật làm việc quyết liệt. Tất cả những đức tính ấy là lý do khiến tôi bổ nhiệm Đức Hồng Y làm quốc vụ khanh tòa thánh hồi mùa hè năm 2006, và ngày nay, cũng như trong tương lai, cũng là lý do khiến tôi không muốn từ bỏ sự cộng tác quý giá của Đức Hồng Y. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ tọa phiên họp hội đồng các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh.
Reuters, Đức Cha Paul Hinder, đại diện tông tòa tại bán đảo Ả Rập, báo động về nguy hiểm do việc dân chúng Thụy Sĩ bỏ phiếu cấm xây tháp tại các đền thờ Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino, nhận định rằng việc cấm tháp Hồi giáo này chứa đựng những chất nổ sẽ bùng lên trong tương lai. Ngài nói, chúng ta cần biết rằng nền văn hóa Ả Rập không quên hoặc tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, dù lỗi lầm đó có thực hoặc do tưởng tượng. Đức cha Paul Hinder là chủ chân của khoảng 2 triệu tín hữu Công giáo sinh sống tại các nước thuộc bán đảo Ả Rập, gồm Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain, Yemen, Qatar, Oman và Ả Rập Saudi. Ngay từ đầu, Ngài đã lên tiếng chống lại cuộc trưng cầu dân ý tại Thụy Sĩ về việc cấm các đền thờ Hồi giáo tại nước này không được xây các tháp. Trong bài thuyết trình tại tu viện nữ Francisco ở thành phố Reuters hôm 21 tháng Giêng, Đức cha Hinder nói về cuộc gặp gỡ với các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Ngài nhấn mạnh điều kiện tiên quyết giữa hai bên là phải loại trừ sự nghi kỵ nhau bằng cách tìm hiểu người khác và tín ngưỡng của họ.
Macau, các nữ đan sĩ dòng Sito Nhật Phép, cũng gọi là dòng Trappist ở Indonesia, đang chuẩn bị thành lập đan viện đầu tiên tại Macau. Theo Đức cha Jose Lai Hồng Thắng, bốn nữ đan sĩ đầu tiên gồm ba người Indonesia và một người Italia từ đan viện mẹ ở Jedono, miền trung đảo Java, đã đến Macau hồi tháng 6 năm ngoái và đang chờ giấy phép của chính quyền Macau về khu đất để thiết lập đan viện. Khu đất này nằm trên đảo Lộ Hoàn, không xa các tòa nhà của trung tâm giáo phận. Hiện thời, các chị tạm trú trong ngôi nhà cạnh nhà nguyện Đức Mẹ Peña. Các nữ tu khác sẽ đến Macau sau khi đan viện được xây xong. Giáo phận Macau, hay còn gọi là Áo Môn, hiện có hơn 28.000 tín hữu công giáo trên tổng số 450.000 dân. Lãnh thổ này được trả lại cho Trung Quốc hồi năm 1999. Cho đến nay, tại Hoa Lục, nhà nước Trung Quốc cấm các đan viện chiêm niệm. Tuy nhiên, nữ đan viện Trappist đầu tiên tại Á Châu đã được thành lập tại Trung Quốc. Đó là đan viện Đức Bà An Ủi được thành lập hồi năm 1883 tại Dương Gia Bình, Tây Bắc, Bắc Kinh. Sau đó, năm 1928, đan viện này lập nhà con là đan viện Đức Mẹ Vui Mừng gần Chánh Định, tỉnh Hà Bắc. Năm 1949, khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc, các nữ đan sĩ Trappist phải di tản sang Hồng Kông.
New Delhi, các linh mục dòng trên đang hoạt động để tái lập hệ thống giáo dục tại Afghanistan, kêu gọi sự hỗ trợ của Giáo hội Hoàn Vũ. Dòng tên hiện nay là dòng nam công giáo duy nhất đang hoạt động tại Afghanistan và phải đương đầu với những đe dọa bạo lực trường kỳ. Các tu sĩ dòng tên đang giảng dạy tại ba đại học ở thủ đô Kabul, thành phố Bamiyan và Herat, theo lời mời của chính phủ Afghanistan. Cha Fernandez cho biết công việc chủ yếu của các tu sĩ là dạy Anh ngữ. Trong 4 năm qua, các tu sĩ của dòng cũng dạy môn sinh vật học, kỹ thuật vi tính và quản trị. Theo cha Fernandez, đời sống rất đắt đỏ tại các thành thị và việc di chuyển bằng máy bay cũng vậy, trong khi di chuyển bằng đường bộ có rất nhiều nguy hiểm. Các nữ tu dòng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, cũng như các tu huynh Kitô cộng tác với dòng tên bằng cách gửi tu sĩ đến làm việc trong một thời gian ngắn. Cha Maria Joseph dòng tên đã được bổ nhiệm làm cố vấn về kỹ thuật giáo dục tại Bộ Giáo dục của Chính phủ Afghanistan. Các tu sĩ của dòng đã giúp chính phủ nước này thành lập Học viện Quốc gia về Quản trị và Hành chánh tại thủ đô Kabul và được đánh giá cao. Các tu sĩ không đề cập đến những vấn đề liên hệ tới tôn giáo. Dòng tên bắt đầu hoạt động tại Afghanistan từ tháng 5 năm 2002, nhưng sau đó phải rút lui vì tình hình quá bấp bênh. Sứ vụ này được mở lại từ năm 2005.
Hồng Kông, các cơ quan bác ái công giáo tại Trung Quốc và Đài Loan đang quyên góp để trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti. Ông Austin Âu Kiến Nhân, giám đốc tổ chức truyền giáo Đài Loan, nói với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN rằng, Giáo hội Công giáo tại Đài Loan muốn trợ giúp việc giáo dục các trẻ em Haiti. Các tín hữu Công giáo Đài Loan biết rõ tình cảnh của các trẻ em dựa trên kinh nghiệm cuộc động đất ở mức độ 7,6 theo thước Richter họ đã phải chịu hồi năm 1999, làm cho hơn 2.100 người chết và trên 8.700 người khác bị thương. Tại Hoa Lục, các tín hữu Công giáo kêu gọi những người dùng Internet trợ giúp tiền bạc và cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất ngày 12 tháng Giêng tại Haiti. Tại Thạch Gia Trang, cha Phaolô Hàn Thanh Bình, phó giám đốc tổ chức Bắc Ái Kim Đức, nói với hãng tin UCAN rằng, hồi xảy ra trận động đất năm 2008 tại Tứ Xuyên, chúng tôi có thể đến tận nơi để phục vụ. Lần này, tại Haiti, chúng tôi chỉ có thể gửi ngân khoản cứu trợ chúng tôi nhận được từ các cơ quan Bắc Ái của chúng tôi. Hồi năm 2008, trận động đất ở mức độ 7,9 tại Tứ Xuyên đã làm cho khoảng 70.000 người thiệt mạng. Tổ chức Kim Đức là cơ quan bác ái đầu tiên đã gửi nhân viên đến góp phần cứu trợ. Cha Hàn Thanh Bình cũng cho biết là tổ chức Kim Đức cũng mở cuộc lạc quyên nơi các cộng đồng người Hoa ở hải ngoại như Brazil, Argentina, Chile và Paraguay để cứu trợ Haiti.
Moscow, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga quyết định tăng cường công cuộc truyền giáo trong và ngoài nước, đặc biệt tại miền Siberia, Viễn Đông và Âu Châu. Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã đích thân đảm trách bộ phận truyền giáo thuộc văn phòng trung ương của Tòa Thượng phụ và ra lệnh điều chỉnh lại và tăng cường phân bộ này. Theo tin chính thức phổ biến trên mạng Internet của Tòa Thượng phụ hôm 10 tháng Giêng vừa qua, từ nay, bộ phận truyền giáo gồm có một cơ quan quản trị trung ương, một ngân quỹ truyền giáo, một bộ phận gọi là chống giáo phái và bảo vệ an ninh tinh thần, một văn phòng in ấn và một ban huấn luyện. Đặc biệt, phân bộ dự kiến thành lập một hội đồng các nhà thần học, thừa sai và các vị trưởng ban. Theo chương trình, mùa hè tới đây sẽ có các thừa sai chính thống Nga được gửi tới miền Siberia và Viễn Đông. Các chuyên gia ghi nhận rằng hội đồng các thần học gia và thừa sai phần lớn gồm các linh mục và sinh viên xuất thân từ chủng viện truyền giáo của giáo phận Ben Gorod được coi là bảo thủ nhất và thù nghịch nhất đối với Tin Lành, Công giáo và các tôn giáo thiểu số. Nỗ lực truyền giáo hải ngoại do Đức Thượng Phụ Kirin đẩy mạnh đã đưa tới việc lập một chủng viện hải ngoại đầu tiên của chính thống Nga. Đó là chủng viện ở Épinay-sur-Seine bên Pháp. Chủng viện này trước kia là một tu viện công giáo và hiện có 12 chủng sinh, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều chủng sinh không những đến từ Nga nhưng từ các nước phương Tây nữa.
Kiev, Tổng Thư ký Hội đồng Tám mục Ukraine, Đức cha Maria Butchek nhận định rằng Cộng hòa Ukraine đứng trước tình trạng bấp bênh mới sau cuộc bầu cử Tổng thống vòng đầu hôm 17 tháng Giêng vừa qua. Hai ứng cử viên sẽ tiếp tục tranh cử vòng 2 vào ngày 7 tháng 2 tới đây, đó là ông Viktor Yanukovych, lãnh tụ phe đối lập, và bà Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Đương kim Tổng thống Viktor Yushchenko đã bị loại trong vòng đầu hôm Chủ nhật vừa qua. Đức cha Butchek, cũng là giám mục giáo phận Kharkov, Zaporizhia, nhận định rằng cả hai ứng viên vòng 2 đều thuộc miền đông Ukraine có nhiều công nghệ, và sự kiện này sẽ gây vấn đề cho dân chúng tại miền tây Ukraine, nơi mà dân chúng có não trạng khác biệt. Cả hai ứng viên đều viếng thăm nhiều nhà thờ chính thống giáo để vận động tranh cử, nhưng họ không đả động gì đến tôn giáo. Và theo Đức cha, giáo hội công giáo sẽ không bị tổn thương gì dù ứng cử viên nào thắng cử đi nữa. Trong cuộc phỏng vấn bằng dây nói dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Butchek cho rằng cuộc bỏ phiếu vòng đầu vừa qua có thể được coi như một sự loại bỏ cuộc cách mạng màu cam hồi tháng 12 năm 2004 đưa ông Yushchenko lên làm tổng thống. Dân chúng đã hy vọng rất nhiều là sẽ có những cải tiến sau đó, nhưng những người thuộc đảng màu cam đã không giữ được lời hứa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilee và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng, thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe.
Quý vị thính giả thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta sứ vụ của Chúa Giêsu ở miền Galilee và tại chính quê hương Nazareth của Ngài. Để chuẩn bị cho sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã đến xin ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa tại sông Giô-đan. Rồi người được Thánh Thần dẫn vào hoang địa, ăn chay và cầu nguyện 40 ngày. Giờ đây, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng nước Thiên Chúa, giới thiệu cho người ta chân lý cứu độ và kiện toàn những gì đã được loan báo về người xưa nay. Khởi đi ngay từ trong bối cảnh tôn giáo của quê hương mình, Chúa Giêsu loan báo cho người ta rằng, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Những lời loan báo của tiên tri Isaiah xưa nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, nơi con người và sứ mạng của Ngài. Chúa Giêsu đến loan báo cho kẻ nghèo hèn tin mừng cứu độ,
cho người bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, giải thoát người bị áp bức và loan báo ý định cứu độ của Thiên Chúa cho muôn dân. Những lời ấy được ứng nghiệm không phải hôm qua, cũng không phải ngày mai, nhưng là ngay hôm nay, ngay thời điểm lời được công bố. Tin mừng cứu độ luôn mang tính thực tại. Yếu tố hôm nay được Thánh Luca nhắc đến nhiều lần trong phúc âm của Ngài. Khi Chúa Giêsu được sinh ra, Sứ Thần Chúa đã nói với các người chăn chiên tại Bethlehem, hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Hoặc khi đến với gia đình ông Gia-kêu, Chúa Giêsu tuyên bố với mọi người xung quanh rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Ơn cứu độ không phải là điều gì đã qua, cũng không phải là phần thưởng sẽ được tặng ban. Ơn cứu độ nảy sinh hoa trái trong từng giây phút của thực tại cuộc sống. Chúa Giêsu đến để loan báo và làm cho lời Chúa được ứng nghiệm, đem lại ơn cứu độ cho con người. Tuy nhiên, lời Chúa có sinh hoa kết trái còn tùy thuộc thái độ lắng nghe và thi hành lời ấy. Dụ ngôn người gieo giống cho chúng ta kinh nghiệm về việc đón nhận lời Chúa. Mỗi lần chúng ta nghe hoặc đọc Kinh Thánh, chúng ta lại đứng trước cơ hội để cho lời Chúa ứng nghiệm nơi cuộc đời chúng ta. Tất cả tùy thuộc thái độ chúng ta có đối với lời Chúa. Ước gì mỗi lần đọc Kinh Thánh, chúng ta cảm nghiệm tin mừng cứu độ đến trong tâm hồn và sinh hoa trái cho đời sống chúng ta. Lời Chúa không chỉ là những hàng chữ trên giấy, nhưng trở thành sứ điệp của niềm vui và ân sủng cho cuộc sống. Chúa Giêsu đến và kiện toàn mọi lời đã chép về Ngài, và nhờ Ngài, chúng ta kinh nghiệm cách sống động rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến trong tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát và chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc xung đột tại Jos thuộc Nigeria bên Phi Châu trong những ngày từ cuối tuần vừa qua giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã làm cho gần 500 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Nhiều nguồn tin cho rằng con số nạn nhân có thể cao hơn nhiều. Hội chữ thập đỏ địa phương cho biết đã chuyển dời hàng ngàn dân cư trong vùng này đi nơi khác lánh nạn. Thành phố Jos là thủ phủ bang Plateau, Trung Nigeria, với dân số hơn nửa triệu người, đã là tâm điểm các vụ xung đột giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo vào cuối tuần 16 và 17 tháng Giêng vừa qua. Nhiều nguồn tin tôn giáo cho biết con số nạn nhân có thể lên đến 500 người. Lệnh thiết quân 24/24 tiếng đồng hồ được chính quyền địa phương ban hành nhằm ổn định tình hình. Cho đến thứ Tư 20 tháng Giêng, lệnh thiết quân đã được thu hồi một phần, chỉ còn hiệu lực từ 5 giờ chiều đến 10 giờ sáng hôm sau. Các cuộc xung đột đã xảy ra sau khi có những tin đồn thất thiệt, chẳng hạn như vụ Hồi giáo xây cất một đền thờ trong khu vực Kitô, rồi sau đó là tin nhà thờ Thánh Mikae của Công giáo tại Jos bị thiêu hủy. Các tin đồn này đã khiến cho tình hình căng thẳng và nhiều lực lượng thanh niên võ trang xuất hiện, gây hấn, châm ngòi bạo lực bùng nổ. Các lực lượng này lại còn bị các nhóm tôn giáo quá khích thuộc bên này cũng như bên kia kích động. các cuộc xung đột đã gây nhiều thiệt hại vật chất đáng kể. Nhiều nhân vật lãnh đạo, đạo cũng như đời đã lên tiếng kêu gọi vãn hồi hòa bình. Trong số này có cả ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông mời gọi mọi người hãy giữ bình tĩnh. Còn ông Latif Adibai, Tổng Thư ký Hội đồng Hồi giáo tối cao của Nigeria, thì mạnh mẽ kêu gọi mọi người xếp gươm ra một bên và hãy chọn thăng tiến, sự thông cảm lẫn nhau và cuộc sống chung yên bình. Ông nói thêm rằng đây hoàn toàn không phải là một xung đột tôn giáo. Nhân dân thành phố Jos sống cảnh chia rẽ sâu rộng vì chủng tộc, chứ không phải vì lý do tín ngưỡng. Lý do thứ hai nằm sau các cuộc xung đột đẫm máu vừa qua là tình trạng thất nghiệp, ăn không ngồi rồi của giới trẻ nước này. Về phần đức cha Ignatius Kayama, tổng giám mục giáo phận Jos, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Minsna, đức cha nhấn mạnh đến nạn nghèo đói và thất nghiệp đang đè nặng trên giới trẻ Nigeria. Tôn giáo, tín ngưỡng không có liên hệ gì đến các hành động bạo lực mới đây cả. Vào tháng 11 năm 2008, cũng tại Jos, đã xảy ra nhiều vụ xung đột tương tự, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong hai ngày. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền, hơn 13.500 người dân Nigeria đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột chủng tộc hay tín ngưỡng tại nước này kể từ khi chấm dứt chính quyền quân sự hồi năm 1999 đến nay.
Trong tuần qua, mạng Google đã đe dọa rút ra khỏi Trung Quốc vì các biện pháp kiểm duyệt mà nhà nước Trung Quốc đòi hỏi và vì các vụ tin tặc tấn công mạng này. Hôm thứ Năm 21 tháng Giêng, bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã kêu gọi Trung Quốc tháo gỡ mọi hạn chế trên mạng Google. Bà nhấn mạnh rằng cần phải phá vỡ bức tường Berlin mới hiện nay là các hạn chế trên trang mạng Internet. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi nhà nước Bắc Kinh điều tra về các khiếu nại của hãng Google, cho rằng các tấn công của tin tặc nhắm vào mạng này đều phát xuất từ Trung Quốc. Trước đó, ngày 19 tháng Giêng, Hội Ký giả Không Biên Giới đã ra thông cáo mạnh mẽ phản đối việc các hộp thư vi tính của các ký giả nước ngoài làm việc tại Bắc Kinh đã bị tin tặc tấn công, đặc biệt là các hộp thư Gmail của mạng Google. Trong thông cáo, Hội Ký giả Không Biên Giới nhấn mạnh rằng các cuộc tin tặc tấn công các ký giả ngoại quốc vừa nói trên đây là một hành vi nhắm đe dọa nguồn gốc tin tức và là một vi phạm trầm trọng vào đời tư, vào lĩnh vực nghề nghiệp và vào lĩnh vực quyền tự do thông tin của ký giả. Được biết, tại các địa chỉ bị tấn công, thư tín gửi đi bị chuyển đến một địa chỉ khác không quen biết và những thông tin bị mở lấy nội dung. Các tin tặc dùng chiến thuật phishing, nghĩa là gửi một email từ một nhân vật được xem là thân quen và tin cậy, có chứa một thảo chương gián điệp nằm vùng ở trong. Khi người nhận mở ra xem, thì thảo chương này sẽ chui vào trong máy tính, và từ đó tin tặc tấn công có thể len vào truy cập các tài liệu và hồ sơ hay hệ thống bên trong máy tính này. Cho đến nay, chỉ có Google là chính thức tuyên bố bị tấn công, nhưng cũng cho biết thêm là ít nhất 20 công ty khác, trong đó cả Adobe cũng chịu các cuộc tấn công tương tự.
Tại các nước Tây Âu, một hiện tượng xã hội mới đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu nhân bản, đó là hiện tượng mệnh danh là LAT theo tiếng Anh, Living Apart Together, tức là chung sống ở nhà riêng. Trong đó, các nôi nam nữ yêu nhau xem như cặp đôi với nhau, nhưng mỗi người lại ở nhà riêng của mình. Theo một báo cáo của Học viện Dân số Quốc gia Pháp công bố mới đây về những hình thức sống gia đình hiện tại, có đến 28% tổng số người trẻ và hơn 10% những người đã từng ly dị chọn lựa kiểu sống chung tại nhà riêng như thế này. Tại Pháp, con số này là 8% tổng số người dân từ 18 đến 79 tuổi, nghĩa là khoảng 3,8 triệu người Pháp. Trong số này, 13% nam nhân và 12% phụ nữ đã từng có kinh nghiệm sống chung trước đó, nhưng bây giờ có người yêu mới, họ chọn lựa kiểu sống chung ở nhà riêng. Báo cáo mang tựa đề Ảnh họa gia đình Joachno Regnier đồng soạn với các nhà nghiên cứu Eva Bojoan và Catherine Verneuve-Goldkaff. Ông Arno Regnier nhận định rằng, trong số những người chọn kiểu sống LAT, có rất nhiều phụ nữ được giữ nuôi con cái, nhưng từ cuộc nghiên cứu, người ta không biết rõ là chọn lựa này hoàn toàn tự do hoặc bị ép buộc. Đại đa số những người được phỏng vấn cho biết là họ đã phải chọn lựa sống chung nhưng ở nhà riêng vì lý do nghề nghiệp. Có 20% cho biết họ chọn kiểu sống này để được tự do hơn, ưa thích kiểu sống này hơn cả là giới trẻ từ 18 đến 25 tuổi.
Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Quốc tế Human Rights Watch quan sát quyền con người đã công bố báo cáo thường niên khẳng định rằng trong năm ngoái 2009, các vụ lạm dụng và vi phạm nhân quyền đã gia tăng mạnh trên khắp thế giới. Tổ chức quan sát quyền con người có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ. Trong báo cáo thường niên mới công bố, tổ chức này cho biết trong số các quốc gia có tỷ lệ vi phạm nhân quyền gia tăng mạnh nhất năm 2009, có Iran, Trung Quốc, Miến Điện, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Bắc Hàn, Colombia và Turkmenistan. Kế đến là Cuba, Libya, Cộng hòa Dân chủ Congo và Guinea. Báo cáo của tổ chức cũng mạnh mẽ tố giác các hành vi vi phạm nhân quyền tại giải Gaza ở Trung Đông, từ phía nhà cầm quyền Israel cũng như từ phe Hamas dạo đầu năm 2009. Israel đã bắn đạn có chứa chất lân tinh bị các thỏa ước quốc tế cấm tuyệt, còn Hamas và các lực lượng Palestine khác thì đã pháo kích vào các trung tâm cư ngụ của người Israel hay lạm dụng quyền thế đàn áp các nhóm đối lập.
Từ tháng Giêng năm 1998 đến tháng 11 năm ngoái 2009, tức là chỉ trong vòng gần 12 năm, các lực lượng cảnh sát tại Rio de Janeiro bên Brazil đã bắn gục hơn 10.000 người trong các cuộc chạm súng với các toán bất lương tình nghi. Các vụ sử dụng bạo lực thái quá là một trong những vấn đề trầm trọng nhất liên quan đến lĩnh vực quyền con người. Tổng cộng, các chuyên viên kiểm điểm được 10.385 người đã bị chết trong các vụ phản kháng công lực, theo thống kê chính thức. Nạn bạo lực thành thị là vấn đề kinh niên của thành phố Rio de Janeiro, nơi có hàng chục triệu người sống chen chúc trong các khu ổ chuột ven ô. Theo Ignacio Cano, một chuyên viên nghiên cứu về bạo lực trực thuộc Đại học Rio, mỗi ngày trung bình có 3,2 người chết vì bạo lực từ phía nhân viên cảnh sát. Và bắn bỏ mà không đưa ra xét xử là vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất tại đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo bang Sao Paulo, chuyên viên Ignacio Cano nhấn mạnh rằng con số nạn nhân bị cảnh sát giết lên rất cao trong những năm thống đốc Sergio Cabral cầm quyền tại Rio, tức là từ năm 2007. Vừa lên nắm quyền, thống đốc Cabral đã tung ra nhiều chiến dịch càn quét các tay buôn ma túy đang kiểm soát đại đa số các khu xóm ổ chuột chung quanh thành phố Rio. Nhưng các chiến dịch này đã bị các tổ chức thiện nguyện phi chính quyền chỉ trích thậm tệ vì con số thường dân chết lên rất cao. Bà Silvia Ramos, Giám đốc Trung tâm An ninh và Quyền Công dân của Đại học Cândido Mendes, cũng nhấn mạnh đến con số người chết trong các vụ kháng cự nhân viên công lực như là một trong những vấn đề nhân quyền trầm trọng nhất tại đây.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cuối năm vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, trong năm 2009 đã có 37 thừa sai bị sát hại, gồm 30 linh mục, 2 chủng sinh, 2 nữ tu và 3 giáo dân. Trong các năm từ 1990 đến 2000, đã có 604 vị truyền giáo bị sát hại, và giữa các năm 2001-2008 đã có 193 vị bị thiệt mạng. Tại Rwanda, trong cuộc diệt chủng năm 1994, đã có 250 nhân viên của giáo hội bị giết. Hàng năm giáo hội vẫn đến sát các người con yêu đã bỏ mình trên cánh đồng truyền giáo Nam Châu để thương tiếc, nhưng đồng thời cũng là để xác tín hơn về giá cả mắc mỏ phải trả cho sứ mệnh rao truyền tin mừng, cũng như căn cước truyền giáo của mình. Chính vì vậy, trong tháng 2 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho giáo hội ý thức được căn cước truyền giáo của mình, cố gắng trung thành theo Chúa Kitô và loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lập lại lời Chúa Giêsu Kitô phục sinh nói với các tông đồ trước khi về trời, và cũng là sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó cho mọi thành phần giáo hội. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ các điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mỗi người trong cương vị và khả năng của mình, mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận rao truyền tin mừng cứu độ cho những ai chưa biết Chúa, trước hết bằng chính gương sống đức tin cậy mến xác tín trung thực của mình, bằng lời nói việc làm và cung cách hành xử trong môi trường sống hàng ngày. Không có bài giảng nào hữu hiệu và có sức thuyết phục bằng gương sống cụ thể. Nhân dịp năm 2007, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới kỷ niệm 50 năm Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố thông điệp Hồng Ân Đức Tin để khích lệ và thăng tiến sự cộng tác truyền giáo giữa các giáo hội địa phương bằng cách chia sẻ nhân lực và tài lực cho nhau. Nhắc lại chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2007 là mọi giáo hội cho toàn thế giới, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẳng định rằng chủ đề này mời gọi tất cả mọi giáo hội địa phương Nam Châu ý thức về sự cần thiết phải tái phát động hoạt động truyền giáo trước nhiều thách đố nghiêm trọng của thời đại ngày nay. Lời mời gọi ấy trước hết hướng tới các giáo hội có truyền thống cổ xưa, đã từng gửi nhiều thừa sai đi đó đây trên thế giới để rao truyền tin mừng, cũng như trợ giúp vật chất cho các vùng truyền giáo. Sự cộng tác này đã làm nảy sinh ra nhiều hoa trái phong phú cho các giáo hội trẻ. Nhưng ngày nay, sự kiện nền văn hóa tục hóa duy đời lan tràn mạnh mẽ trong các xã hội Tây Phương, cuộc khủng hoảng của gia đình, tình trạng ơn gọi giảm sút và hàng giáo sĩ già nua đã khiến cho các giáo hội này có nguy cơ khép kín trong chính mình, nhìn tương lai với ít hy vọng hơn và giảm các cố gắng truyền giáo của mình. Nhưng đây là lúc phải rộng mở cho Chúa quan phòng và quyền năng của Chúa Thánh Thần để Ngài tiếp tục hướng dẫn dân Ngài tới ơn cứu độ. Qua chủ đề mọi giáo hội cho toàn thế giới, Chúa Giêsu Kitô chủ căn nhân lành cũng mời gọi các giáo hội trẻ hơn quảng đại dấn thân trong công tác truyền giáo. Dù có nhiều khó khăn, nhưng các giáo hội này đang phát triển mạnh và có nhiều ơn gọi. Đây là lúc phải gửi nhân lực đi truyền giáo tại các nơi khác trên thế giới, kể cả tại các nước cựu Kitô Âu Châu. Sự trao đổi và cộng tác đó sinh ích lợi cho toàn thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Tự bản chất của mình, giáo hội là truyền giáo. Vì thế toàn giáo hội và mỗi giáo hội đều được gửi tới với những người chưa biết Chúa. Các giáo hội trẻ ngay khi có thể phải tham dự vào sứ mệnh đại đồng của giáo hội Hoàn Vũ bằng cách gửi các thừa sai đi loan báo tin mừng cho toàn trái đất, cả khi có thiếu giáo sĩ đi nữa. Việc dấn thân truyền giáo là công tác phục vụ đầu tiên mà giáo hội phải cống hiến cho nhân loại ngày nay để định hướng và đem tinh thần tin mừng vào trong các thay đổi văn hóa, xã hội và luân lý, để cống hiến ơn cứu độ của Chúa Kitô cho con người thời đại trong nhiều vùng của thế giới bị hạ nhục và đàn áp vì các hình thức của sự nghèo túng, bạo lực và việc khước từ có hệ thống các quyền con người. Nếu cách đây hơn 50 năm, trong thông điệp Hồng Ân Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Pio XII mời gọi các giáo hội cổ xưa gửi các linh mục để yểm trợ các giáo hội trẻ hơn, thì ngày nay các giáo hội trẻ chung có nhiều ơn gọi, cũng phải gửi nhân lực của mình với các vùng thiếu thốn linh mục như vậy. Thật ra sự cộng tác truyền giáo này phải được phối hợp và thực hiện trước hết trên bình diện địa phương giữa các giáo phận và các giáo tỉnh trong cùng một nước với nhau. Và tinh thần cộng tác truyền giáo ấy phải được dạy dỗ, hun đúc và thực tập ngay trong thời gian huấn luyện tại các chủng viện và các tập viện. Kết thúc sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu gọi tinh thần hăng say truyền giáo của trẻ em và giới trẻ. Ý thức về giá trị cứu rỗi của các anh chị em bệnh tật và khổ đau, lời cầu nguyện và các hy sinh hãm mình của các tu sĩ nam nữ, đặc biệt là các tu sĩ nam nữ các dòng chiêm niệm cho sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Đáp trả lại lời mời gọi này, trong tháng 2 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta cùng nhau cầu xin cho giáo hội ý thức được căn cước truyền giáo của mình, cố gắng trung thành theo Chúa Kitô và loan báo tin mừng cho mọi dân tộc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vinh Quang Mẹ La Vang do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Chẳng hề phôi phai, xin cho con theo mẹ suốt đời, yêu mến mẹ, mẹ là mẹ con. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang, đức bà phù hộ giáo. Bà là người không ngân, mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang, đức bà phù hộ giáo dân, đức bà là nguồn thánh ân. Chúa tụ họp dưới cây cao, lần hạt mẫn côi trong thương đau kêu cầu đến mẹ, mẹ xuất hiện phù hộ đoàn con. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang, đức bà phù hộ giáo dân, đức bà là suối hồng ngân. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang, đức bà phù hộ giáo dân, đức bà là nguồn thánh ân. Qua bao năm lê gót đường đời, đức tin con nhìn về lá vàng, con hân hoan ca tụng danh mẹ, yêu mến mẹ một đời không vơi. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang, đức bà phù hộ giáo dân, đức bà là suối hồng ân. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang, đức bà phù hộ giáo dân, đức bà là nguồn thánh.
Sau đây chúng tôi xin được thuật ngữ tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI tái bày tỏ lòng tín nhiệm Đức Hồng Y Tarcisio Bertone trong chức vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Reuters, Đức Cha Paul Hinder, đại diện tông tòa tại bán đảo Ả Rập, báo động về nguy hiểm do việc dân chúng Thụy Sĩ bỏ phiếu cấm xây tháp tại các đền thờ Hồi giáo. Hồng Kông, các cơ quan bác ái công giáo tại Trung Quốc và Đài Loan đang quyên góp để trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.